Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, cho đến thời điểm hiện nay đó, chúng tôi đã triển khai đến kinh thứ 16 của kinh Trường Bộ gần một phần nữa tại ba giảng đường khác nhau: tu viện Tường Vân, Tịnh Xá Trung Tâm và Chùa Giác Ngộ. Để thay đổi không khí đó, thì chiều hôm nay thay vì tiếp tục học bài kinh, chúng tôi xin đề nghị là dành trọn thời gian cho phần vấn đáp các câu hỏi. Trên bàn thì có khá nhiều câu hỏi, tuy nhiên để không khí được sinh động thì sau khi đọc hai câu hỏi, mong có một câu hỏi trực tiếp. Trong trường hợp không có câu hỏi trực tiếp đó, thì chúng tôi sẽ tuần tự đọc các câu hỏi trên bàn. Để tạo ra một câu hỏi, chúng tôi kính đề nghị cách thức như sau. Trong mùa hạ năm nay, các quý vị đều học với nhiều vị giảng sư. Trong quá trình học đó, có nhiều quan điểm dị biệt. Chúng ta có thể lấy các quan điểm dị biệt đó ra để làm cái chủ đề cho việc đào sâu. Khi mình đào sâu vào những điểm dị biệt đó, nó sáng ra được một số vấn đề mà trước đây mình cứ nghĩ đơn giản rằng việc đó mình đã hiểu đầy đủ rồi, có hệ thống rồi. Nhưng mà khi đào sâu vào thì thấy cũng có nhiều vấn đề mà chúng ta cần tái đánh giá lại. Trên cơ sở đó, chúng tôi tuần tự đọc các câu hỏi và chia sẻ như sau. Câu hỏi: có vị giảng sư đề nghị học thời học cả hai hệ kinh điển Pali và Đại Thừa. Khi đã chuyên tu, thầy nghiêng về kinh căn bản và thiết thực vì có thứ lớp và giúp cho người học dễ dàng hành trì. Xin thầy chia sẻ về quan điểm vừa nêu. Câu hỏi này gồm có hai vế. Vế một á, là bày tỏ quan điểm về việc học cả hai trường phái kinh, kinh điển Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, kinh điển Đại Thừa của Đạo Phật Đại Thừa, bao gồm các phong cách Đại Thừa Ấn Độ, Đại Thừa Trung Quốc và Đại Thừa Tây Tạng. Học cả hai truyền thống có được lợi thế lớn. Ta nắm được toàn bộ những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Và trên cơ sở đó, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao các kinh điển phát triển tiếp tục ra đời và cái vai trò của nó trong quá trình hoằng pháp là cái gì. đối tượng mà các kinh điển Đại thừa nhắm đến là ai. So sánh hai hệ thống, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, cảm thông hơn. Và do vậy đó, trong quá trình làm đạo đó, chúng ta sẽ làm đạo thành công hơn. Do đó chúng tôi kiến nghị như sau: trong giai đoạn mới bắt đầu xuất gia cho đến 5 năm sau đó, các tăng sĩ bao gồm tăng và ni nên đào sâu vào kinh điển Pali và A Hàm tương đương. Kinh điển Pali gồm có 5 bộ. Mỗi bộ đó gồm có nhiều tập. Mỗi tập đó gồm có vài trăm trang. Nếu đọc hết thì trong vòng 5 năm như thế cũng khó có cơ hội để trải nghiệm một cách chi tiết theo kiểu có tư tuệ, tức là tư duy nghiền ngẫm để trí tuệ được phát sinh. Do vậy trong số 5 bộ, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Di Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, chúng tôi kính đề nghị chúng ta cố gắng đọc được Trường Bộ Kinh 34 bài, Trung Bộ Kinh 152 bài. Riêng Tương Ưng Bộ Kinh á, thì chủ đề chính của nó là giới thiệu về mắt sức 12 nhân duyên hình thành sự sống của con người trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Phân tích về ba dấu ấn vô thường, khổ và thực tập vô ngã để thoát khỏi đó. Đồng thời là Đức Phật triển khai vận dụng giải pháp tứ diệu đế, đánh giá từng chi phần một của 12 nhân duyên, đánh giá năm tổ hợp hình thành con người và đánh giá mọi vấn đề dưới góc độ đó. Đâu là thực tại, đâu là nguyên nhân, đâu là hạnh phúc, và bát chánh đạo là con đường giải quyết vấn đề. Như vậy chỉ cần chọn lọc khoảng chừng 5 cho đến 10 bài kinh tiêu biểu của Tương Bộ Kinh gồm 5 tập, chúng ta nếm được mùi vị và phương pháp luận tâm linh của toàn bộ mà không cần phải đọc hết. Tăng Chi Bộ Kinh á, là tập hợp các bài kinh bắt đầu từ con số 1 đến con số 11. Tức là giáo pháp của Ngài gắn liền với các con số. Ngoài ra cũng có những bài kinh dài tương đương với Trường Bộ Kinh, với Tương Bộ Kinh. Và dĩ nhiên là không cần thiết để chúng ta đọc hết, vì trong Trung Bộ Kinh và Trường Bộ Kinh các pháp số đó hầu như là đã được đề cập, dầu không được trọn vẹn nhưng có thể nói là đại đa số. Tiểu Bộ Kinh thì gồm có 15 tập, mỗi tập là một chuyên đề. Chúng ta chỉ cần chọn 7 tập đầu thôi, còn những tập về sau gồm Thiên Cung Sự, Ngã Quỷ Sự, yếu tố văn hóa dân gian của Bà La Môn Giáo, của Sa Môn Giáo, của trong dân gian của Ấn Độ bị vay mượn quá nhiều vào trong Đạo Phật. Và do đó ngoài 8 tập đầu của tiểu bộ, các tập còn lại khó tìm được dấu ấn nguyên chất ở trong kinh tạng Pali này. Pháp Cú là tác phẩm ấn tượng nhất. Kinh Phật Tự Thuyết, Phật thuyết như vậy, gồm có rất nhiều các bài kinh nguyên chất dạy về cái bản chất của người tu xuất gia và cái con đường để vượt qua hoạt động tính dục, năng lượng tính dục. Và hiện nay đó, tác phẩm mang cùng tên Đạo Phật Nguyên Chất của Thầy sư Dứt Hạnh vốn là tuyển tập các bài kinh từ tiểu bộ được Hòa Thượng dịch và chú thích, rất cần thiết cho người tu để vượt qua cái bản năng sanh tử. Trường Bộ Kinh như đã nói là một tuyển tập gồm phần lớn các bài kinh về đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học. Rồi thông qua đó chúng ta thấy Đức Phật nói về đâu là các quy chuẩn tu tập và đâu là con đường vượt trội của đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Trung Bộ Kinh giới thiệu toàn bộ tất cả các triết lý quan trọng của Đức Phật, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Đối với những người có theo học các trường trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ Phật học tại các học viện hoặc tại các trường, hoặc là học trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư, thì lượng các bài kinh này đó được giới thiệu là quá ít. Phần lớn các trường là không có dạy đến. Cho nên chúng ta phải vượt qua thành kiến và định kiến của Phật giáo Trung Quốc, trong khi cho rằng đây là các kinh tiểu thừa, chúng ta mới có cơ hội tiếp nhận được những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Nghĩa là phải tự đọc thêm ở chùa ngoài giờ chính thức ở trên trường lớp. Còn ai không đi theo các trường lớp Phật học đó, thì có thể tự đọc các bài kinh đó để tự điều chỉnh kiến thức và tái đánh giá lại đạo Phật toàn diện hơn, sâu sắc hơn, triết lý hơn, thay vì chúng ta chỉ bị chìm vào trong một phương diện tín ngưỡng của đạo Phật vốn ảnh hưởng từ văn hóa dân gian và các tôn giáo khác mà trên thực thân không phải là của đạo Phật. Kinh điển Pali thì quá nhiều về số lượng, như nó ngắn về số trang. Kinh điển Đại thừa đó vừa nhiều về số lượng, vừa nhiều về số trang. Ngôn ngữ của kinh điển Đại thừa là dạng phân tích, tức là vận dụng triết học để giới thiệu các triết lý của đạo Phật nhằm mà thuyết phục giới tri thức, giới chính trị, giới tôn giáo, giới triết gia nói chung. Và vậy đó, nếu bỏ qua mảng kinh điển Pali đi vào kinh điển Đại thừa, chúng ta như thể là đang đi trên mây, tức là mất căn bản. Đại đa số tăng ni tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng bị rơi vào trường hợp này. Cực đoan nhất của trường hợp này đó là có nhiều người tu suốt cả một kiếp tu chưa từng đọc qua kinh điển A Hàm, một bản dịch hoặc là biên tập tương đương của kinh tạng Pali theo phong cách Trung Quốc. Các kinh đại thừa cần đọc đó, bao gồm kinh 42 chương, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Thắng Mang Phu Nhân, kinh Lăng Già Tấm Ấn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Giả, kinh Hoa Nghiêm. 42 chương á giới thiệu về các kỹ năng vượt qua năng lượng tính dục, chủ yếu là dành cho người tu. Rất tiếc á là hai ngày Ca Đằng Ma Diết Ca Đằng và Trúc Pháp Lan chọn bản kinh này dịch và giới thiệu đầu tiên tại Trung Quốc, nên là không thích hợp với cái nền văn hóa chính trị xã hội của Trung Quốc lúc đó so với cái bản kinh Pháp Cú. Bởi vì 3/4 nội dung của kinh 42 chương đó là dành cho người xuất gia. Kinh Bát Đại Nhân Giác là một cái giới thiệu vắn tắt về 8 cách thức đạt được sự giác ngộ mang tính ứng dụng cao. Kinh Thắng Mang Phu Nhân là một bản dẫn nhập vào triết lý Đại thừa từ căn bản cho đến chuyên sâu. Kinh Lăng Già Tâm Ấn giới thiệu về hệ thống 8 thức, các thói quen, các nỗi khổ niềm đau bị vướng kẹt bởi phản ứng của thức và các thói quen, dẫn đến những chấp trước về ngã và pháp, sanh tử luân hồi. Và việc tu tập chuyển thức và hành trí sẽ giúp chúng ta giác ngộ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giới thiệu về bản chất của chân tâm, và việc tu luyện nó giúp cho hành giả trải qua 54 tập cấp tâm linh của Bồ Tát Đại Thừa, trên nền tảng nhận diện được 50 phiền ẩm ma, phiền não ma. Kinh Viên Giác dạy chúng ta về tuệ giác để thành Phật, trên nền tảng tu thiền quán và thiền chỉ. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta về trí tuệ Phật qua 4 cách thức khai thị ngộ nhận. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta về thế giới tương quan, tương duyên, tương thuộc, hệ thống thế giới quan, nhân sinh quan sâu sắc nhất của Phật giáo. Kinh Bát Nhã dạy chúng ta về bản chất của Bồ Tát Đạo với 6 cửa ngõ thực tập đạo đức. Bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Và cái cốt lõi quan trọng nhất của Bát Nhã vẫn là trí tuệ thôi. Thì đó là những kinh Đại Thừa căn bản mà trong một kiếp tu đó, người xuất gia ít nhất phải một lần đọc qua, đọc càng nhiều lần càng tốt. Thời đại này tất cả các bản kinh vừa nêu đều đã được phiên dịch và phổ biến trên internet. Chúng ta đọc có ghi chú, trích lại những đoạn sâu sắc nhất, phân theo các chủ đề, nhóm loại, chuyên mục. Và bằng cái vốn liếng đó đó, chúng ta có thể giảng kinh, thuyết pháp, trình bày và làm các Phật sự hoàn toàn phù hợp với Đạo Phật nguyên chất và những lời dạy câu của Đức Phật trong truyền thống Đại Thừa. Tinh thần tự học sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào các kinh trên. Bên cạnh việc đọc thêm các bản sớ giải, các bộ kinh này đã được dịch ra tiếng Việt. Tăng sĩ nào giỏi chữ Hán có thể đi vào Đại Tạng Kinh với rất nhiều các bản chú giải chữ Hán có chiều sâu và tính triết học cao. Cho nên nắm vững cả hai hệ thống kinh điển đó sẽ giúp cho chúng ta dung thông hơn, hệ thống hơn, ít cực đoan. Vậy là Phật sự chắc chắn là thành công. Toàn bộ cốt lõi tu chỉ nằm trong hai hệ thống kinh đó thôi. Đang khi các tông phái Trung Quốc chỉ dạy và khích lệ chúng ta mỗi một trường phái như thế đọc tối đa 3 bài kinh, làm sao thấm béo vào đâu? Và những bài kinh đó chỉ thuần tín ngưỡng và nó thuộc về mô típ kinh phát triển về sau. Còn chất nguyên thủy để Đức Phật giảng dạy hầu như là không có nhiều. Chúng tôi tin chắc rằng là việc học Phật qua hai thống kinh điển vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta tu rất chuẩn, tu rất hệ thống, tu có kết quả và làm được các Phật sự với thành quả rất cao. Hỏi: trong thập đại đệ tử của Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất được mệnh danh là trí tuệ đệ nhất, Ngài Ca Diếp là đầu đà đệ nhất, tại sao trong Pháp Hội Linh Sơn Phật đưa lên hoa sen thì Ngài Ca Diếp tiếp nhận được tông chỉ mà không phải là Ngài Xá Lợi Phất? Xin Thầy chia sẻ về vấn đề này. Về phương diện lịch sử, chưa từng có câu chuyện niêm hoa vi tiếu trên núi Linh Thú. Đây là câu chuyện hoàn toàn của Phật giáo Trung Quốc dàn dựng. Vì không có thật, tính hư cấu và dàn dựng của câu chuyện này đó đã lầm đối tượng. Rõ ràng không ai phủ định nhân vật quan trọng nhất vào thời Đức Phật, sau Đức Phật, chính là Xá Lợi Phất. Cho nên nếu Pháp Hội Liên Sơn đó mà có thật đấy, thì cái người tiếp nhận được phải là Ngài Xá Lợi Phất, chứ không phải là Ngài Ca Diếp. Vì Ngài Ca Diếp á, lớn hơn Đức Phật khoảng 15 tuổi, là một bậc trưởng thượng thôi, gương mẫu, hy sinh, lo cho chúng, chứ không phải là nổi trội về trí tuệ. Đang khi cái câu chuyện muốn nói lên là gì? Bằng tự giác thấy rõ, hiểu thấu cái bản chất của bài pháp thoại hôm đó là không dùng ngôn ngữ, tâm ẩn tâm, chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, nay trao truyền lại cho Ca Diếp. Sở dĩ chúng tôi nói đó là câu chuyện hư cấu đó, là vì nó có ít nhất là ba vấn đề trái với lịch sử như sau. Thứ nhất, khoảng gần một năm đầu Đức Phật làm đạo ở núi Linh Thú, vì lúc đó Ngài chưa có tự viện và sống một cuộc đời du mục, cho đến lúc nhận sự cúng dường vườn ngự uyển Trúc Lâm của vua Tàng Bà Sa La, Đức Phật đã không còn ở núi Linh Thú nữa. Mặc dù khoảng cách địa lý giữa chùa Trúc Lâm và núi Linh Thú 3 cây số đường chim bay, đó là chủ trương nhập thế của Đức Phật. Vào năm 45, xin lỗi, vào năm 80 tuổi, trước khi đi về Tỳ Xá Ly nhập hạ cuối cùng, thì Đức Phật xuất phát từ Ma Kiệt Đà, tức là từ Trúc Lâm, cho về từ núi Linh Thú. Và bài kinh đó chính là bài kinh Đại Bát Niết Bàn thứ 16 trong kinh Chùa Bộ. Đức Phật đã dừng lại ở rất nhiều điểm, mỗi một địa điểm Đức Phật thuyết giảng một bài kinh ngắn, và bài kinh Đại Bát Niết Bàn tuyển tập lại những bài kinh ngắn ở năm cuối cuộc đời, và những lời răn nhắc của Đức Phật ở những giờ phút trước khi Đức Phật trút hơi thở. Do đó dựng ra một câu chuyện Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp ở tại núi Linh Thú là không có sự thật lịch sử. Điều hai, từ ngay Tỳ Xá Ly đi về Kusinaga đó, Đức Phật đã dừng lại ở Kesariya. Kesariya là một cái làng rất là thịnh lúc bấy giờ, và đã cách Tỳ Xá Ly khoảng chừng 80 cây số. Tại đây Đức Phật đã tặng chiếc bát của Ngài cho cư dân Kesariya và khuyên vài chục ngàn người tháp tùng theo Đức Phật hãy quay trở về, đừng đau lòng, đừng nhớ tiếc bậc đạo sư, hãy lấy chánh pháp và đạo đức làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất kỳ một người nào hay nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Dựa vào cái điển tích lịch sử đó đó, người dân Kesariya đã dựng lên một cái tháp có chiều cao gần 100 mét, mà hai thập niên trở lại đây đó Ấn Độ mới khai quật được, đó là cái tháp còn tồn tại cao nhất, quy mô nhất, rất đẹp về kiến trúc và mỹ thuật. Bụi thời gian đã bám quanh cái tháp này, làm cho chúng ta có cảm giác như là một cái đồi. Và khi người ta vô tình đào cũ đó, thì mới phát hiện ra là gạch đỏ của tháp vẫn còn nguyên. Do vì hết kinh phí, sau mười mấy năm phát hiện, chính phủ Ấn Độ mới khai quật được một phần nửa tháp thôi. Do đó, chiếc bát của Đức Phật đã tặng cho dân Kesariya, và dân Kesariya đã dựng một cái tháp hoành tráng đó để kỷ niệm cái sự kiện trọng đại này. Cho nên không còn bát đâu mà trao cho Ca Diếp. Điều ba, tại sao Trung Quốc phải dựng câu chuyện Niêu Hoa Huy Tiếu lên? Cái cốt lõi của câu chuyện đó là nằm ở chỗ muốn cho mọi người thừa nhận phương pháp thiền công án và thoại đầu hoàn toàn của Trung Quốc sáng tạo là của Phật giáo. Do đó Trung Quốc phải nối kết 28 vị tổ ở Ấn Độ, bắt đầu từ Ca Diếp cho đến Bồ Đề Đạt Ma. 5 tổ ở Trung Quốc bao gồm luôn Bồ Đề Đạt Ma là sành thứ 6. Để cho thấy là công án và thoại đầu của Trung Quốc á, nó có một cái quá trình truyền thừa từ lúc Đức Phật còn sống. Mà trên thực tế đó, thiền này không có một cơ sở dữ liệu văn bản học nào trong kinh Phật, từ kinh A Hàm, kinh Bali cho đến kinh điển Đại Thừa. Công án là một thoại đầu có điển tích. Thoại đầu là một câu nói mà sự can thiệp của ý thức chưa xen lẫn vào, chưa có phản ứng thái độ sau câu nói. Thoại là câu nói, đầu là về uyên ủy, nó chưa bị can thiệp bởi tư duy. Mà theo Đạo Phật Trung Quốc á, tư duy đó bao giờ cũng mang tính nhị nguyên, và đầu sỏ của nhị nguyên này là ý thức. Cấu trúc của công án và thoại đầu đó là một câu mà phần lớn nó thuộc về nghi vấn. Nhưng các thiền sư Trung Quốc yêu cầu đó không được quyền giải đáp nó, mà chỉ tham, tức là đặt nó ở trong tâm, đi đứng nằm ngồi nói đứng động tịnh chỉ giữ cái câu công án và thoại đầu đó thôi, nhưng mà để có được chánh niệm. Rồi đến lúc nào đó toàn bộ hoạt dụng của ý thức bị kết thúc thì mặt trời trí tuệ được phát sinh. Chẳng hạn như câu các pháp quay về một, một quay về chỗ nào, một dấu hỏi thật to. Trước khi cha mẹ ta chưa được sinh ra, bản lai diện mục của ta là cái gì, cũng là một dấu hỏi to tướng. Thỉnh thoảng cũng có những công án và thoại đầu dưới một cái dạng khẳng định. Âm thanh của một bàn tay, thay vì vỗ tay phải hai bàn, tiếng vỗ của một bàn tay. Mặc dù dưới hình thức là một khẳng định, nhưng nội hàm của câu này cũng là một ẩn ngữ. Và toàn bộ cái mâu thuẫn của bản chất công án nằm ở chỗ tự thân nó là một câu hỏi, nhưng mà một người tham thiền đó không được quyền tìm giải đáp. Cho nên tâm trạng của người thực tập thiền công án và thoại đầu lúc nào cũng căng thẳng, một cái căng thẳng thường trực diễn ra trong tâm, và cái đó nó tạo ra các áp lực tâm lý. Bên cạnh đó thì thiền công án còn đưa ra những chủ trương vô thường đẳng tốc, sanh tử sự đại, giải quyết chuyện vô thường phải thật nhanh sống, giải quyết chuyện sanh tử không thể trì hoãn. Và do đó các tăng sĩ đó trở nên rất minh bạch, nhưng mà lúc nào cũng bị đặt trong một tình huống rất căng thẳng. Và do vậy thỉnh thoảng có những người tu theo công án và thoại đầu chưa trải qua giáo môn, ngôn ngữ của Trung Quốc chỉ cho những người học kinh điển Bali, A Hàm và Đại Thừa, sẽ rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Chuyện đó không phải là hiếm. Chúng ta không nghe các cái thông tin tương tự xảy ra đối với người tu theo tứ niệm xứ và minh sát tuệ. Ngược lại đó là khác, tức là tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng sức khỏe và nhiều giá trị nhân sinh. Do đó để chứng minh dòng thiền công án và thoại đầu vốn không phải do Đức Phật nói, là của chính Đức Phật nói, người ta phải dựng câu chuyện có thật, niêm hao uy tiếp. Và ngôn ngữ ở đây đó trở nên vô dụng, ngôn ngữ đã đầu hàng, ngôn ngữ đã thấy rõ được cái giới hạn của nó, cho nên Đức Phật đã không nói một lời nào, giơ một cành hoa sen lên và mỉm cười. Cái triết lý đó đã được Ca Diếp tiếp nhận được, thay bài trò tâm mắng tâm, Cho nên từ đó toàn bộ chánh pháp nhãn tạng truyền lại cho Ca Diếp. Từ đó Trung Quốc mới đưa ra cái tông chỉ trực chỉ nhân tâm, giáo hoài việc truyền, kiến tính thành Phật, tức là chỉ thẳng vào tâm người bằng công án và thở đặc, và truyền bá một đạo Phật ngoài kinh điển Phật giáo, tức là không dựa vào lời Phật nữa. Và mục đích đó là giúp cho người ta thấy được tánh và thành Phật, một chủ trương mang tính cương điệu và không thể thực hiện được. Thì theo công thức này đó, Trung Quốc đã có vài vạn Phật rồi. Tại vì thiền sư nào cũng cho mình là kiến tánh, mà kiến tánh là thành Phật. Điều thứ tư, trong kinh Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh và nhiều bài kinh khác, ít nhất là có 4 lần về phương diện văn bản học chúng ta được nghe đến là Ngài A Nan hỏi Đức Phật sau khi thầy qua đời, thầy có dự định là sắp xếp một vị nào để lãnh đạo tăng đoàn hay không. Câu trả lời nhất quán của Đức Phật trong 4 tình huống đó: này các đệ tử, hãy lấy pháp tức chân lý tứ diệu đế, luật tức hệ thống giới luật đạo đức làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất cứ một người nào, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Như vậy, ý niệm về việc thành lập một giáo hội có một vị tăng thống lãnh đạo như mô hình của các nước Nam Tông hay là mô hình của các đời thừa hoàn toàn không phải là chủ trương của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật chủ trương một giáo hội dân chủ. 250 điều đạo đức của tu sĩ tăng và 348 của tu sĩ ni đều là biểu quyết của đại đa số. Và Đức Phật khi đã được biểu quyết, Ngài cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, Ngài vẫn tuân thủ giống như các đệ tử của Ngài thôi. Còn mô hình của một tăng thống, có một tăng vương như hiện nay trên toàn cầu chúng ta có, thì yếu tố dân chủ biểu quyết đại đa số của tăng đoàn bị phá vỡ. Và Đức Phật đó thì muốn chúng ta đi theo cái mô hình dân chủ tăng đoàn. Còn đang khi đó, một trường phái có người kế thừa đó thì đã đi theo quyết định cá nhân, mà cá nhân không thể nào bằng trí tuệ của tập thể được. Cho nên chúng tôi rất hoan nghênh những cách đặt câu hỏi, và khi chúng ta phát hiện ra tại sao nó thiếu tính logic. Bởi vì cái được hư cấu thì khó mà đảm bảo được logic. Cái phi lịch sử do người ta dàn dựng mà nó không trục trặc chỗ này, nó thiếu ở chỗ nọ, nó trái với chỗ kia, nó ngược ở chỗ khác. Gọi là lịch sử thì nó không phải như thế. Đức Phật kết luận trong rất nhiều kinh, Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, Ngài Môn Kiên Liên là á quân chánh pháp. Chứ chưa bao giờ chúng ta nghe ở một đoạn kinh nào Đức Phật ca ngợi Ca Diếp. Ca Diếp chỉ là tu Đậu Đà thôi, mà Đậu Đà là gần với khổ hạnh. Đức Phật thì không khích lệ khổ hạnh, vì Ngài xích chết bằng phương pháp tu khổ hạnh 6 năm. Và thấy Đức Phật trong bài kinh đầu tiên Chuyển Pháp Luân, Ngài đã cho chúng ta thấy là khổ hạnh và hưởng thụ là hai thiên cực, nó thuộc về thấp kém, không dẫn đến kết quả thánh được. Cho nên không thể có chuyện mà Đức Phật truyền chánh pháp nhãn tạng cho Ca Diếp, một người đại diện cho tu khổ hạnh, cái mà Đức Phật đã lên án. Và câu hỏi này cho chúng ta thấy đây là một trong những phương diện ngụy tạo lịch sử của Phật giáo Trung Quốc. Còn nhiều thứ khác nữa. Nếu Phật giáo Việt Nam không sớm thức tỉnh, thoát ra khỏi cái ảnh hưởng văn hóa của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta bị những cái kiểu như thế chi phối, và chúng ta truyền bá những thứ mà nó không có chân lý lịch sử, rồi chúng ta tôn vinh đó như là chân lý, thiệt thòi nằm ở chỗ những người làm theo thôi. Câu hỏi: theo kinh nghiệm tu học nhiều năm của thầy, xin thầy chỉ dạy kinh nghiệm tu học đó để thế hệ đàn em đỡ mất nhiều thời giờ mà có kết quả cao. Nói về bản thân đó, không phải là sở thích của chúng tôi, nhưng mà khi được yêu cầu đó thì chúng tôi xin trình bày vắn tắt như thế này. Điều một, phải nghiên cứu kinh điển Pali từ lúc vào chùa, và đó là cái sự may mắn của chúng tôi. Năm 14 tuổi chúng tôi đã đọc được kinh tạng Pali của Hòa Thượng Minh Châu. Chùa Giác Ngộ đó, Hòa Thượng Tôn Sư chúng tôi chủ trương đó, đọc các kinh đại thừa quanh năm, hết bộ này đến bộ khác vào 7 giờ tối cho chư Tăng và các Phật tử. Cho nên từ lúc làm chú tiểu chúng tôi đã có được cái may mắn đó, đọc luôn cả hai hệ thống kinh điển, kinh điển đại thừa tại chùa và kinh điển Pali tự học. Cho nên yếu tố chánh tín nó góp phần giúp cho chúng ta nhìn thấy một đạo Phật sáng lạng như là vườn mặt trời của chính Đức Phật vậy. Do đó việc cho xuất gia, các thiện nam và tín nữ vào các chùa, đừng nên biến các đệ tử thành thị giả để phụng sự cho mình việc A, hầu mình việc B, mà hãy tạo cơ hội cho các cô chú mới xuất gia đó tiếp cận với các lời dạy của Đức Phật, được đi học Phật pháp tại các Phật học viện, để từ nhỏ các cô các chú sa di ni nắm vững Phật pháp. Và đây là cái con đường giúp cho tăng sĩ tu học rất có kết quả. Điều hai, việc thọ giới nên muộn và chậm, nhất là thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Một trong những nội dung của giới tỳ kheo ni đó là cổ túc, thường dễ dẫn đến một sự ngộ nhận lớn ở những người tiếp nhận hai loại giới này, là toàn bộ đạo đức và mọi thứ ở tôi đã được đầy đủ rồi. Từ đó dẫn đến một cái tâm trạng đó là thỏa mãn, bắt đầu dừng lại, không có tâm cầu Phật pháp thêm, không nỗ lực thêm. Chuyện này xảy ra khá phổ biến ở tại các chùa. Còn chúng tôi chủ trương đó, các đệ tử xuất gia vào chùa là cho đi học Phật, Phật học liền, nhưng tốt nghiệp cử nhân Phật học mới cho thọ giới tỳ kheo. Có người tốt nghiệp trong vòng 6 năm, có người 8 năm. Và khi xong cử nhân Phật học thì việc tiếp nhận giới tỳ kheo trở thành một tăng sĩ chuẩn. Còn hàng ngày chúng ta phải tu rồi, vì tu là không phải tách rời khỏi sự học. Thọ giới tỳ kheo sớm ở tuổi nhỏ 20 chỉ thích hợp với cái dân hóa Ấn Độ, vì người Ấn Độ già trước tuổi. 13 tuổi thiếu nữ Ấn Độ đã có chồng do thầy Phật. Ngày nay nạn tảo hôn đó vẫn còn phổ biến ở vùng nông thôn. Người nam Ấn Độ 20 tuổi râu quay đó rậm rạp rồi, giống như một ông già 30-40, xin lỗi, giống như một người trung niên 30-40, họ trưởng thành hơn tuổi. Cho nên nhìn người Ấn Độ chúng ta phải trừ hao 10 tuổi là vừa. Thấy người nào tưởng 70 thì trên thực tế họ chừng 55-60. Còn 20 tuổi đối với dân châu Á còn lại là quá non. 18 tuổi đối với lực là trưởng thành. Ngày xưa cũng thế, ngày nay cũng vậy. Nhưng 20 tuổi là tuổi mà người ta khuyến khích chưa nên lập gia đình, tức là chưa chín chắn về kiến thức, nhân cách, sự nghiệp ổn định. Để lập gia đình là ở tuổi 30 là vừa. Thì các tăng sĩ thọ giới tỳ kheo ở tuổi 28-29 trở lên đó là khá chuẩn. Học xong rồi thọ giới là ra làm thầy thôi, làm đạo luôn. Chứ mà đang trong quá trình học mà mình đã được gọi là thầy rồi đó, thì từ chỗ đó làm cho nhiều người bỏ cuộc lắm, không muốn học nữa. Và đây là cách để giúp cho chúng ta có những tiến bộ về việc học và việc làm Phật sự. Điều ba, về việc tu, chủ trương chúng tôi là quay về với Đức Phật gốc. Cho nên hàng ngày phải đọc kinh điển A Hàm và Pali, chọn những bài kinh tiêu biểu để chúng ta không thể quên những lời dạy gốc. Và thực tập chính yếu vẫn là tứ diệu đế thôi. Tu không có cái gì hơn được ba chánh đạo. Và dĩ nhiên khi chúng ta làm trụ trì một tự viện á, mình mới có đủ cái cơ hội để làm việc này. Còn khi ở chúng, ta hoàn toàn bị lệ thuộc vào pháp môn nơi chùa đó đang truyền bá và khuynh hướng của thầy trụ trì. Và trong những trường hợp như vậy đó, chúng ta vẫn có thể thầm lặng thực tập tứ diệu đế, truyền bá bát chánh đạo, không ai cấm cản mình được. Đừng có tạo ra sự mâu thuẫn chống trái, thì cái việc quay trở về với đạo Phật gốc chúng ta mới được thuận lợi. Điều cuối cùng, để việc tu và học đó được có kết quả, chúng ta phải mạnh dạn thay đổi hoặc thay thế nghi thức tụng niệm. Mô hình lý tưởng mà chúng tôi đặt ra đó là thời khuya nửa tiếng ngồi thiền, sau đó chúng ta tụng các bài kinh dành cho người xuất gia. Bữa trưa không cần cúng ngọ, vì nghi thức ăn cơm quả đường nó trùng lặp lại với nghi thức cúng ngọ hết 90%. Đọc hai lần là vô ích. Bữa chiều không cần phải cúng cô hồn, vì theo Đức Phật sau khi chết phần lỡ tái sanh trong tích tắc. Thế vào đó là tụng bài kinh Di Giáo để nhắc nhở về cốt lõi chánh pháp và những điều tu sĩ không nên làm. Bữa tối, ngoài việc tụng thời kinh dành cho người tại gia để hướng dẫn người tại gia, chúng ta phải có tối thiểu nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ thiền định trước khi đi ngủ. Bỏ thiền định là mất cốt lõi của đạo Phật. Hiện nay trong 10 tông phái chỉ còn thiền tông là có người thiền, các tông còn lại là bỏ mất tiêu. Đang khi con đường giác ngộ giải thoát Đức Phật nêu ra rất rõ đạo đức, thiền định và trí tuệ. Bỏ đi một vế giống như cái lư hương chỉ có hai chân không thể đứng vững. Trong quá trình tu học, chúng ta đừng tự gây áp lực về thời gian. Thỉnh thoảng sẽ có các bậc thầy khuyến tấn dựa vào kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung Bộ Kinh rằng là tu đúng phương pháp này 7 năm là có thể giác ngộ. Đó là đối với các hạng căn cơ cao thì đạo ít, nghiệp phàm mỏng. Còn đại đa số đôi lúc phải tu đến vài ba kiếp, vài chục kiếp mới giác ngộ. Mà gọi là tu trọn thời gian trong một không gian tâm linh thuận lợi, có phương pháp và đi đúng cách đó. Cho nên đó, đừng có tự gây áp lực. Giống Trung Quốc là sanh tử sự đại, đặt ra một cái tiêu chí quá áp lực là không cần thiết. Cứ tu đúng bài bản, tu có tinh tấn, tu không gián đoạn, thế thành quả của việc tu đó, nó giống như trái cây chín ở trên cành, đến lúc chín là nó chín thôi. Đừng tạo ra hiện tượng chín phú đối với tiến trình tu. Thì bằng cái thức tu học như thế này đó, chúng tôi tin chắc rằng nếu chúng ta không đạt được cái con đường thành thánh, thành A-la-hán, Bồ-tát, Phật ở kiếp hiện tại, thì ra cả một kiếp tu chúng ta là chúng ta không đi sai được. Việc làm nào của chúng ta là phù hợp với Đức Phật, và chúng ta mang lại lợi lạc cho được nhiều người. Ít nhất đó là những thành quả trước mắt có thể giúp cho chúng ta cảm thấy an lạc và hạnh phúc trên con đường mà mình đã chọn. Hỏi: những kinh điển đại thừa Đức Phật thường thuyết pháp trong định Hội chúng phần lớn là các Bồ Tát tư tưởng. Sau khi thuyết pháp xong, các Bồ Tát tư tưởng không còn nữa, không có thanh văn, không có người thực tế. Vậy lấy đâu ra có người nghe được kinh và kết tập kinh điển lại? Thì đó là một câu hỏi lý thú. Ai đã từng đến núi Linh Thú thì biết là đỉnh núi này có sức chứa không quá 150 người. Chiều cao của núi Linh Thú không bằng 1/6 của Yên Tử Việt Nam. Đang khi đọc các kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy mô tả hàng vạn các Bồ Tát và nhiều thành phần Thiên Long Bát Bộ, vốn là các khái niệm do Trung Quốc đặt ra theo dạng hư cấu. Nó làm cho người đọc có cảm giác đó, đây là một thế giới gọi là linh thiêng, màu nhiệm, vượt trội với cái thế giới hiện thực. Trên thực tế, không có Bồ Tát nào trong số các Bồ Tát của Đại Thừa Ấn Độ và Đại Thừa Trung Quốc là nhân vật lịch sử. Nên nhớ điều này. Các vị Bồ Tát là những biểu tượng triết lý. Mà theo đó, đó, việc hành trì theo các gương hạnh được mô tả liên hệ đến các ngài, giúp cho chúng ta đạt được các nhân cách vĩ đại, các nhân cách cao thượng, các nhân cách thánh. Triết lý của Đại Thừa nằm ở chỗ này. Do đó, đọc các kinh được biên tập bể ngòi bút của Trung Quốc mà tin rằng nó là lịch sử đó, coi chừng báo quý giống. Do đó cần phải đi hành hương chiêm bái 4 dấu vết của Đức Phật: nơi đản sanh, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân, nơi nhập niết bàn, để chúng ta mới rũ bỏ được các cái vầng hào quang mà Trung Quốc đã tô trét lên Đức Phật, đã biến Đức Phật lịch sử thành Đức Phật tôn giáo. Cho nên không phải vô cớ mà Đức Phật khích lệ trong kinh Tăng Chi: này các đệ tử, tăng ni và Phật tử, trong một kiếp người ít nhất phải có một lần chiêm bái những Phật tích. Cái dấu ấn lịch sử đó có một tác dụng giáo dục trực quan rất ấn tượng. Dựa vào lịch sử đó thì các kinh Đại Thừa được ghi nhận dưới góc độ văn bản học, không do Đức Phật nói, do các vị Bồ Tát Đại Thừa, tức là những nhân vật Đại Thừa được nâng lên thành Bồ Tát là tác giả, chẳng hạn như ngài Long Thọ, ngài Mã Minh, vân vân, những nhân vật như thế. Vì tuệ giác của các ngài đó lớn quá, người ta gọi các ngài là Bồ Tát. Đó là Bồ Tát lịch sử thật. Và tính tác giả gắn kết với các vị này là rất cao. Bởi vì kinh điển Đại Thừa ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, cho đến thế kỷ thứ hai, thứ nhất sau Tây lịch. Ít nhất là 200 năm đó là cái thời kỳ cao điểm nhất về sự ra đời của các kinh Đại Thừa. Các kinh Đại Thừa ra đời tại Ấn Độ đó, nó mang phong cách của Đại Thừa Ấn Độ. Và vào thời điểm đó nó chỉ có hai trường phái thôi, đó là Trung Quán Tông và Du Già Tông. Văn học Bát Nhã nó thuộc về Trung Quán Tông và nó có phong cách của ngài Long Thọ. Kinh Lăng Già Tam Ấn là của Du Già Tông. Kinh Thắng Mạng Phu Nhân là của Du Già Tông. Tức là giới thiệu một đạo Phật dưới hình thức là giới thiệu về tám thức, về cái thức tu để chuyển thức thành trí. Do vậy thỉnh thoảng chúng ta phát hiện ra trong các bộ kinh thuộc các trường phái Đại Thừa khác nhau mâu thuẫn nhau về nội dung, mâu thuẫn nhau về khái niệm. Nếu là Đức Phật nói thì không có chuyện mâu thuẫn đó. Vì tuệ giác được định nghĩa là gì? Thoát khỏi các loại vô minh. Mâu thuẫn là một ứng dụng của vô minh, tức là cái tuệ giác chưa toàn triệt. Người Trung Quốc lý giải cái đó một cách rất là khéo, rằng là vì Đức Phật đáp ứng cho nhiều căn cơ. Cho nên ở bài kinh này Đức Phật nói thế này, ở bên kia Đức Phật nói thế kia, và Đức Phật theo mô hình đó trở thành là Đức Phật ba phải, lúc thì nói này, lúc nói nọ, và hai cái nói ở hai đoạn khác nhau đó là mâu thuẫn và đối chọi nhau. Đức Phật thì không có thế. Nhưng mà vì Đại Thừa người ta đưa ra học thuyết mới, và để học thuyết mới đó được chấp nhận, người ta phải nói rằng Đức Phật nói thế qua một bài kinh. Trung Quốc đã mô phỏng lại phong cách này, Trung Quốc tạo ra thêm một số kinh mới. Và trong Đại Tạng Kinh đó, ấn bản năm 1912 cho đến năm 1924, do Nhật làm chủ biên, Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh, người ta đã liệt các kinh đó vào cái nhóm nghi tợ bộ. Tức là đây là tuyển tập của các bài kinh có nội dung giống với kinh Phật gốc, tợ là tương tự, nhưng mà thực tế nó không phải, cho nên nó tính hoài nghi được liệt ra rất là cao, gọi là nghi tợ. Trên thực tế nó có cả trăm bài kinh do Trung Quốc viết hoàn toàn không có gốc. Dựa vào dân văn học, chúng ta có thể khẳng định như thế, là vì kinh điển Sanskrit được dịch ra Tây Tạng rất chuẩn. Người Tây Tạng có phong cách đó là không thêm không bớt trong dịch thuật. Đối chiếu vào văn bản học đó, thì chúng ta thấy là trong Kanjua và Tanjua của Tây Tạng đó, có nhiều kinh hoàn toàn là không có, mà chỉ có trong Đại Tạng Kinh của Trung Quốc thôi. Thì chúng ta có thể đặt ra vấn đề đây là nghi tợ. Mà trên thực tế dữ liệu văn hóa của Trung Quốc đặt sệt ở trong các bài kinh đáp, chẳng hạn như kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, rồi kinh Du Lan, kinh Bác Ơn Cha Mẹ, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Dữ liệu văn hóa Trung Quốc chiếm đến mấy chục phần trăm, nó không có gốc rễ văn hóa của Ấn Độ trong đó nhiều. Và nó ngược lại với lời dạy nguyên chất, nhất là kinh Địa Tạng, yếu tố đa thần giáo quá nhiều đi. Cho nên các học giả đều thừa nhận rằng là kinh điển Đại Thừa là phát triển về sau, nhưng mà giá trị triết lý của nó cho nhân sinh, cho vấn đề nhập thế rất cao. Cho nên từ đó mà ta không quan tâm đến tính tác giả của nó, niên đại ra đời của nó, mà ta lấy đến những cái triết lý ứng dụng của nó thôi để làm đạo. Đến lúc nào đó chúng ta, những người Đại Thừa, phải mạnh dạn thừa nhận điều này. Bởi vì về phương diện nhân bản học, chúng ta không thể qua mặt được sự nghiên cứu. Có những giai đoạn lịch sử đó, có thêm có những khái niệm mới, có dân phạm mới, có những cái vật dụng mới. Và dựa vào khái niệm dân phạm, khái niệm ngôn từ, các vật liệu mới xuất hiện đó, người ta có thể đo được cái biên độ xuất hiện sớm nhất và trễ nhất của nó trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Chuyện đó là rất chuẩn xác. Còn những nhà Đại Thừa truyền thống thì cho rằng là song song với việc biên tập kinh điển Pali đó, thì cũng có cái biên tập kinh điển Đại Thừa. Cho nên kinh điển Đại Thừa vẫn là nguyên chất, chuyện đó không đúng về phương diện lịch sử và văn bản học. Cho nên mặc dù biết rất rõ về việc này, chúng tôi vẫn tiếp tục giảng về kinh Đại Thừa song song với các kinh điển Pali, và không có cực đoan rằng là Đức Phật là tác giả của các kinh Đại Thừa. Và thay vào đó là tìm các triết lý có chiều sâu, biểu tượng và ngôn từ để chúng ta giới thiệu một hình thái đạo Phật dưới góc độ triết học. Và bằng cách đó chúng ta thu hút được giới trí thức đến với đạo Phật. Đại Thừa đóng góp được phương diện này là điều mà chúng ta không thể phủ định ở góc độ lịch sử. Dạ dạ, kính mời thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thượng tọa và những sự lý thuyết sơ lược thì chúng con thượng tọa giải, chúng con cũng có những cái băn khoăn như vậy. Thì trong kinh có nói một câu là ly kinh nhất tự tức thành ma thuyết, như vậy cháu một cái hệ thống của Đại Thừa đó hầu như dính dáng vào cái tinh thông của Đức Phật vậy. Như vậy thì có lẽ hôm nay chúng ta tu và chúng ta thực hành theo ma hết, theo đạo Nhưng mà tất cả cái đó là ba trước thôi. Và trò thứ hai, nếu được tòa giải quyết sau này nữa là có một cái triết lý mình lại vừa thấy này có thể ứng dụng và lợi ích trong trong sân đường, thì nếu sau này có một cái đại đại thừa nào nữa mà nó hay hơn cái đại thừa này thì cũng cái tòa này đó là của Phật giáo Việt Nam hay là Phật.
À, đó là câu hỏi rất hay. Câu nói dựa vào kinh điển á, thì hàm quan ba đời chư Phật lìa kinh điển á, thì chủ trương đó là chủ trương của ma, là một quan điểm và là cái câu của Trung Quốc. Tác giả là ai thì chúng ta chưa biết vì nó đã quá nhiều thế kỷ trôi qua rồi. Còn trong kinh tạng Pali, kinh điển A Hàm, kinh Đại Thừa không hề có câu này. Trong kinh Trường Bộ, nhất là kinh Đại Bát Niết Bàn thứ 16 của Trường Bộ, Đức Phật có lần nói với các đệ tử của Ngài là có những điều tiểu tiết khi truyền bá một nơi khác mà thấy không thích hợp đó, có thể tỉnh lược và bỏ đi, và đồng thời đó có những vấn đề phát sinh mới đó, thì nên thêm vào. Đó là chủ trương mà nếu dùng theo ngôn ngữ trước của bây giờ đó là tiếp biến nhân hóa. Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất đó, dưới sự chủ tọa của A-la-hán Ca Diếp, quan điểm đó đã được Ngài A Nan lặp lại, vì ông là người thư ký của Đức Phật cho nên ông rõ cái quan điểm đó hơn ai hết. Ngài Ca Diếp đã lấy cái quyền chủ tọa phủ bác quan điểm này và yêu cầu đó không được thêm một câu, không bớt một chữ, để giữ cái tính chính thống, tức là Phật dạy. Phật giáo Nguyên Thủy đã làm khá tốt cái vai trò đó, ngoài trừ 7 bộ còn lại của tiểu bộ kinh, yếu tố của các tôn giáo khác đó, nhất là Bà La Môn giáo đã được vai mượn quá nhiều dưới góc độ tín ngưỡng. Thì còn lại đó, chúng ta thấy đây là những lời dạy mang tính nguyên chất nhất mà các nhà nghiên cứu học thuật đều phải thừa nhận. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý như sau: sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng đó tất cả các kinh Đại Thừa là ma thuyết. Mặc dầu không phải là Phật nói, nhưng mà cho là ma thuyết là sai. Vì đó là các bậc cao tăng của Phật giáo trong những giai đoạn mà Đại Thừa lên đến đỉnh cao của thời đại. Đại Thừa bằng con đường triết học đã giới thiệu một đạo Phật rất sáng sủa, rất sâu sắc, rất biện chứng, rất hấp dẫn. Cho nên giá trị của Đại Thừa qua kinh điển đó càng phải được lưu giữ và phát triển. Mặc dù Đức Phật không phải là tác giả trực tiếp của các bản kinh này, nhưng mà giá trị của các kinh Đại Thừa không thể bị phủ định về phương diện nhập thế và triết học nói chung. Chúng tôi chỉ nói cái quan ngại nhất đó là Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc và các kinh Đại Thừa do Trung Quốc ngụy tạo, không có nguồn gốc ở tại Ấn Độ, thì yếu tố đa thần giáo, mê tín dị đoan mới thể hiện quá nhiều. Và do đó ta nên ngừng cái việc tiếp nhận và lệ thuộc vào cái mảng văn học Đại Thừa của Trung Quốc đó. Như chúng tôi không nói là chúng ta bỏ tất tần tật các kinh Đại Thừa ở Ấn Độ. Đại Thừa Ấn Độ, Đại Thừa rất có chiều sâu, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Đại Bát Niết Bàn, Pháp Hoa, rồi Du Già, quá sâu sắc, học cả một kiếp người, hành trì dài kiếp người vẫn chưa xong. Còn Đại Thừa Trung Quốc nên tiếp nhận có chọn lọc, và thậm chí chúng ta phải chọn lọc giống như là Đại Cát Tiền Vàng vậy. Còn Đại Thừa của Ấn Độ đó là giống như là trong gạo có thóc, có sạn, sạn và thóc này rất ít. Đó là sự khác biệt của kinh điển Đại Thừa ở Ấn Độ và kinh điển Đại Thừa ở Trung Quốc. Chúng ta cần phải nghiêm túc tái đánh giá các kinh Đại Thừa có gốc rễ Trung Quốc. Do đó Đại Thừa theo phong cách Ấn Độ cũng là một cái bước ngoặt lịch sử, dẫn đến một sự tranh luận cho đến bây giờ chưa có kết thúc về tính chân lý, về tính tác giả, về tính niên đại. Đại Thừa kiểu Trung Quốc đã tạo ra thêm một cái bước ngoặt thứ hai. Đại Thừa kiểu Kim Cang Thừa của Tây Tạng tạo ra thêm một bước ngoặt hai rưỡi. Và chúng tôi mong rằng đừng có cái Đại Đại Thừa như đề nghị, vì không cần thiết, nó chỉ làm rắm rối thêm thôi. Các kinh Đại Thừa rất nhiều và rất dài. Chúng tôi trong câu hỏi đầu giới thiệu mười mấy bộ Đại Thừa quan trọng. Có những bộ như là Đại Bộ Tích đó, nó đến cả hơn 10 tập, mỗi tập khoảng 400 trang, rất sâu. Hoặc là Hoa Nghiêm gần 10 tập, mỗi tập cũng vài trăm trang. Đại Mán Niết Bàn 2 tập, mỗi tập là 700 trang. Quá sâu rồi. Đọc chừng đó không là đủ hết các trí cao siêu. Còn có đọc thêm đi nữa chỉ là một phần triển khai rộng thôi, ứng dụng rộng thôi, chứ không có nội dung nào mới nữa. Giống như chúng ta chầm mình ở một cái góc biển Nha Trang, chúng ta biết hết tất cả vị biển trên toàn hành tinh này, tức là bốn biển. Do đó một mặt chúng ta ghi nhận kinh Đại Thừa không do Phật nói, mặt khác chúng ta phải thừa nhận các giá trị tích cực và ở một số tình huống rất là đặc biệt và ngoại lệ mà đóng góp của Đại Thừa Tạng Độ đã mang lại cho lịch sử triết học Phật giáo một gương mặt mới rất ấn tượng, rất có chiều sâu. Cho nên là tiếp thu một cách có chọn lọc các kinh điển nguyên chất của Đức Phật và các kinh điển Đại Thừa, mà việc tổng hợp chúng á phải trên nền tảng là đừng để cho những bài kinh được chọn lựa có nội dung mâu thuẫn nhau, xung đột nhau, thì chúng ta mới có thể giới thiệu một đạo Phật bao quát gồm có giai đoạn nguyên chất và giai đoạn phát triển về sau, để có thể đáp ứng cho giới bình dân và giới triết học cao cấp. Hỏi: có một số người mẹ chưa kết hôn đã có thai, tạo cho xã hội rất nhiều vấn đề, và một trong những vấn đề là phá thai. Không biết thầy có quan điểm gì về vấn đề này? Đây là vấn đề của thế giới chứ không phải là của gia đình hay là của tôn giáo. Vấn đề làm cả thế giới này nhức nhối và đau lòng. Theo thống kê xã hội học toàn cầu đó, mỗi năm có 205 triệu người được sinh ra. Trong số 205 triệu được sinh ra, có 46 triệu bị chết trong lòng mẹ bằng con đường phá thai. Trong số 46 triệu phá thai đó, có 700.000 người mẹ bị chết do phá thai, và khoảng gần số tương tự dị tật và mất khả năng sanh con, tức là bị chứng vô tử sau đó, như là những hậu quả đau đớn từ việc phá thai ở những cái cơ sở y tế thiếu chuẩn, không được luật pháp ở các quốc gia thừa nhận. Theo số liệu này đó, thì tỷ số phá thai hàng năm trên toàn cầu còn nhiều gấp đôi so với 4 năm thế chiến thứ nhất, từ 1914 cho đến 1918, và bằng 2/3 của 62 triệu người bị bỏ mạng trong thế chiến thứ hai suốt 8 năm, bắt đầu từ năm 1937 cho đến 45. Quá kinh khủng. Tại Việt Nam, nạn phá thai vị thành niên chiếm 300.000 ca mỗi năm và đưa Việt Nam vào vị thế phá kỷ lục ở châu Á, một kỷ lục tai tiếng. Hàng năm Việt Nam có khoảng 1,2 triệu cho đến 1,6 triệu ca phá thai. Giới trẻ phá thai chiếm 20-25% mỗi năm. Từ đó cho thấy là lối sống buông thả, mất kiểm soát đạo đức và giai cấp của 25% giới trẻ Việt Nam là đáng báo động đỏ. Internet, các phương tiện truyền thông hiện đại đã góp phần dẫn đến hậu quả nghiêm trọng vừa nêu. Các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, là một trong những tác nhân chính yếu từ những vấn đề này. Những máy search engine, tức là tìm kiếm tự do, đặc biệt là Google, là một trong những thủ phạm quan trọng nhất dẫn đến tình trạng nạo phá thai. Do đó giới Phật giáo chúng ta phải đóng một vai trò, vì đạo Phật đó, lợi thế hơn các tôn giáo còn lại ở chỗ đó, trong kinh điển bằng văn bản Đức Phật đề cập đến cách thức hình thành một mầm sống, tinh cha trứng mẹ, rồi giao phối trong ngày người mẹ thọ thai có tâm thức ở một nơi nào đó, vừa mới chết tái sanh nhập vào, ba yếu tố hình thành tạo ra một phôi thai và lúc đó được xem là một con người. Hiện nay đó, trên 175 quốc gia toàn cầu đó cho phép phá thai, được miễn trừ pháp lý. Và đây chính là cái cơ sở mà người nào phá thai ở vị thành niên và lớn tuổi đó cho phép rằng là tôi được quyền tự do để làm công việc này. Người ta đã đưa ra ít nhất là có 5 lý do biện hộ cho việc phá thai như sau. Thứ nhất, lý do loại trừ. Nếu không phá thai, mạng sống người mẹ bị đe dọa và có thể chết. Đây là lý do hợp pháp và hợp lý nhất, không có sự lựa chọn. Chậm quyết định là cả mẹ lắm. Dạ dày vô lý thì vào những ngày hành chánh 24/6, 3/5/7 bữa chiều tối, lớp giáo lý 1 được gọi là lớp dẫn nhập đạo Phật. Chỉ cần 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng thôi, chúng ta giới thiệu một đạo Phật bao quát, từ cuộc đời Đức Phật cho đến đạo Phật, cho đến những học thuyết căn bản của Đức Phật, cấp chứng chỉ, sau đó mở khóa học mới. Lớp giáo lý thứ hai là giáo lý hôn nhân, để dạy cho các Phật tử tại gia về những lời Đức Phật dạy về tình yêu, về hôn nhân, về gia đình, về ly dị, về phá thai và về nhiều vấn đề khác, vai trò làm mẹ, làm cha, vai trò làm con, tương lai, sự nghiệp, lý tưởng, vân vân. Lớp thứ ba là lớp nâng cao, dạy về triết học Phật giáo cho các thành phần trí thức, gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Và mỗi một lớp như vậy tối đa là 3 tháng. Tốt nghiệp có cấp chứng chỉ. Thì lúc đó chúng ta sẽ giúp cho mọi thành phần hiểu đúng về cái giá trị của sự sống, về giá trị lời Phật dạy. Nhờ đó hạn chế một cách tối đa nạn phá thai bừa bãi. Bởi vì hiện nay người ta có hàng trăm phương pháp an toàn trong quan hệ tính dục, và biết tự giữ mình, không trao thân gửi phận của mình cho người khác giới phái, sẽ được người khác giới phái đó tôn trọng ở cái thời điểm đám cưới nhau và sống với nhau. Già nhân ngãi, non vợ chồng là một câu nói rất là triết lý của Việt Nam, đáng để suy gẫm, nhất là chị em phụ nữ. Thường yêu rồi thích tặng để chứng tỏ tình yêu, mà tặng rồi đó thì khổ. Khổ không phải là một ngày một đêm, mà đôi lúc là khổ đến nhiều năm. Những cái mặc cảm tội lỗi, những cái rai rứt lương tâm, những cơn ác mộng, thấy ra đứa con đó đi theo đòi mạng mình, trả thù mình, hăm dọa mình, không nớt ra khỏi cái tâm trí của chị phụ nữ. Đàn ông thì ít bị những cái nỗi đau này, không bị biến chứng chết, biến chứng dị tật, biến chứng vô tự, rồi dây vào tâm lý, cho nên họ dễ xúi và vô trách nhiệm, xúi phá thai và vô trách nhiệm đối với cái người mà họ đã biến trở thành nạn nhân. Tại Thái Lan đây thì các nhà sư năng động nhập thế đó, ở những vùng thôn quê, nhất là biên giới với Miến Điện và Lào, bao gồm các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai, thì cái tình trạng á, các cháu ở nông thôn dướng vào con đường mại dâm, lầu xanh á, là rất nhiều. Và cái tình trạng bị SIDA, HIV cũng rất là phổ biến. Thái Lan bị nhiễm trước vấn đề này so với Việt Nam. Việt Nam bây giờ đã phá kỷ lục Thái Lan rồi. Thì các nhà sư ở Thái Lan đó đi khất thực, có nhiều nhà sư mạnh dạng để rõ trong cái bình bát là nhận bao cao su để về phát cho những vùng nông thôn, và khích lệ các cháu đó nếu dại dột quá mà hưởng giấy cấm đó, thì nhớ là hưởng an toàn chứ đừng có hưởng dại dột. Thì dân cúng mạng sống của mình đó, đó cho sự cho thành chết mà không đốt nhang. Những hoạt động như thế rất ấn tượng, nó gây ra một cái truyền thông trên báo chí rất là lớn. Các nhà sư vì thương mạng sống của những trẻ em thiếu ý thức, thiếu kiến thức, vì thương các gia đình khỏi lâm vào cái cảnh chia cắt khổ đau, mà phải làm cái công việc rất là nhạy cảm này để truyền bá cái nền văn hóa đạo đức Phật giáo, biết giữ mình. Rồi nếu không biết giữ mình thì ra phải biết được an toàn. Thì nếu như tu sĩ suốt ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh, niệm Phật, lại Phật không, chúng ta không bị xã hội tẩy chay, thì chúng ta cũng khó mà có thể được xã hội tiếp nhận. Bởi vì cái hoạt động của chúng ta chẳng có lợi ích gì cho xã hội. Đang khi đó lời Phật dạy về những vấn đề đó rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ một tôn giáo nào về phương diện văn bản kinh thánh, chúng tôi dám khẳng định như thế. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta nhập thế quá kém, là vì chúng ta bị ảnh hưởng theo đạo Phật của Trung Quốc quá nhiều.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8-394-121, 083-8-335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.